Việt Nam trong dòng thời sự.
Vào cuối tháng 4 vừa qua, 175 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã ký Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, đã được thông qua tại hội nghị COP21 cuối tháng 12 năm ngoái. Hiệp định Paris đề ra mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu không quá 2 độ C, với kỳ vọng là không quá 1,5 độ C vào cuối thế kỷ 21. Nhưng cho dù có đạt được mục tiêu này, thì Hiệp định Paris vẫn không thể chặn đứng được tình trạng nước biển dâng cao, tức là sẽ không ngăn chặn được tình trạng ngập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cho nên ngoài việc thực hiện những cam kết về chống biến đổi khí hậu, Việt Nam vẫn phải đề ra kế hoạch ứng phó với tình trạng ngập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đó là nội dung chính bài trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ của tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long Úc Châu từ Sydney ngày 6 tháng 5 vừa qua. RFI Việt ngữ xin kính chào tiến sĩ Huỳnh Long Vân. Hiệp định Paris 2015 đã đề ra cái mục tiêu là giới hạn nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 2 độ C với kỳ vọng là sẽ tăng không quá 1,5 độ C. Vậy thì thỏa ước với cái nội dung như vậy có thể giúp chặn đứng được cái tình trạng nước biển dâng cao ở Việt Nam hay không ạ?
Thân chào Thanh Phương, xin kính chào quý thính giả chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Sự cái việc mà giới hạn nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 2 độ C đó, đây là một cái quyết định rất là quan trọng. Tuy nhiên đạt được cái mục tiêu này chỉ làm giảm thôi, chứ nó không có loại hẳn cái nguy cơ tảng băng ở Greenland bị biến mất. Do đó mà với cái mức độ cắt giảm khí thải được cam kết như hiện nay đó, và trong tương lai đến năm 2018 đó, khi mà được gia tăng để mà ổn định nhiệt độ toàn cầu đúng theo cái mục tiêu mà của COP21 đề ra đó, thì mức nước biển vẫn tiếp tục dâng cao, nó hơi chậm hơn mà thôi. Nghiên cứu và cái phúc trình của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu á, cho thấy là khi mà cái nhiệt độ trung bình của toàn cầu tăng 1 độ 8, tức là nằm trong cái khoảng 1 độ rưỡi tới 2 độ C do cái COP21 này đề ra, mực nước biển riêng ở Biển Đông thì nó sẽ dâng cao khoảng là từ 50 cho đến hơn 60cm vào cuối thế kỷ 21 này. Và trong trường hợp nước biển dâng cao từ 5 đến 6 tấc như thế này, trung phần Việt Nam mình mỗi năm nó bị bão lụt rất là dữ dội, là tại vì trung phần có những dòng sông ngắn bắt nguồn từ Trường Sơn chảy ra vùng đồng bằng duyên hải, mà khi nước biển dâng cao 5 tới 6 tấc, mà trong trường hợp mà ở miền Trung này có những trận mưa to mà trong nhiều ngày đó, thì cái tình trạng lũ lụt nó sẽ khủng khiếp hơn như hiện tại. Các khu kinh tế ở Việt Nam nó cũng bị ảnh hưởng, thí dụ khu kinh tế ở châu thổ sông Hồng và ở Quảng Ninh hay là ở vùng Bắc hay là Nam trung phần, hoặc là ở các tỉnh miền Đông Nam Phần cũng sẽ bị ngập nước.
Vâng, thế thì riêng về vùng đồng bằng sông Cửu Long thì cái tình trạng ngập nước và đặc biệt là cái tình trạng ngập mặn sẽ như thế nào ạ?
Cái đồng bằng sông Cửu Long rất đặc biệt là bị ảnh hưởng bởi cái dòng chảy, sự thay đổi về cái lưu lượng của sông Mekong rất là nhiều. Lưu lượng của sông Mekong, dòng chảy sông Mekong vào mùa mưa nó có thể lên là 20.000, 30.000 thước khối mỗi giây. Nhưng vào mùa khô nó có thể xuống là khoảng 2.000 thước khối mỗi giây. Cái dao động nó như vậy đó, thành ra làm cho cái đồng bằng sông Cửu Long đó, vào mùa mưa thì bị ngập nước, còn vào mùa khô thì bị ngập mặn. Và cái tình trạng này đó sẽ trở nên tồi tệ hơn, trầm trọng hơn khi mà nước biển dâng cao 5 tấc hay là 6 tấc. Bộ Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam cũng như là Viện Thủy lợi miền Nam có những cái nghiên cứu và có những đánh giá về những cái tác động của nước biển dâng cao ở nhiều mức độ khác nhau đối với cái đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2005 thì khi mùa mưa đó, thì chỉ có 20% cái diện tích của đồng bằng sông Cửu Long bị ngập mà thôi. Nhưng mà khi mà nước biển dâng cao 5 tấc thì đến có thể hơn là 35% diện tích đồng bằng sông Cửu Long sẽ ngập nước. Và tình trạng ngập nước trong trường hợp mà có những trận mưa to như là trận lụt lớn như năm 2000 đó, một diện tích lớn hơn của đồng bằng Cửu Long tất nhiên là sẽ bị ngập nước. Là người ta tính là trong trường hợp như vậy đó, thì ngập sâu hơn nửa thước đó, thêm là khoảng 1 triệu hecta là bị ngập đó. Ngập sâu hơn một thước đó, thì thêm là 300.000 hecta là bị ngập, và gần như là 40% của diện tích đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập nước sâu hơn một thước và kéo dài khoảng 1 tháng. Còn riêng về mùa khô đó, nếu trường hợp nước biển dâng cao một nửa thước đó, thì nước biển xâm nhập vào sông Tiền và sông Hậu nó cũng sẽ sâu hơn, tức là khoảng 50 cây số tính từ cửa tiểu qua sông Tiền và khoảng hơn 51 cây số tính từ cửa Định An ở trên sông Hậu. Và cái diện tích ngập mặn ở 1/1000 và diện tích ngập mặn ở 4/1000 nó cũng tăng lên. Diện tích ngập mặn 1/1000 nó đến gần là 2 triệu hecta sẽ bị ngập nước mặn. Còn riêng mà ngập mặn 4/1000 thì lên đến là khoảng 1 triệu 6 hecta nước mặn. Tóm lại thì cái mục tiêu của Hiệp định Paris đề ra về biến đổi khí hậu đó, dù đã có hoàn toàn đạt được đi nữa, giới hạn cái nhiệt độ khí quyển nó không tăng quá 2 độ, thì cái nước biển vẫn tiếp tục dâng cao là 5-60 cm, thì điều này nó cũng đủ là gây ra những cái tổn thất đáng kể cho cái những khu kỹ nghệ của Việt Nam tập trung ở dọc dòng duyên hải cũng như là ở cái vùng canh tác nông nghiệp, và từ đó nó sẽ gây khó khăn cho cái cuộc sống của người dân ở Việt Nam.
Vâng, như ông nói thì cho dù chúng ta có thực hiện đúng cái hiệp định Paris, nguy cơ nước biển dâng cao nó vẫn tiếp tục đe dọa vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Như vậy thì theo ông, Việt Nam sẽ phải ứng phó như thế nào trong tương lai?
Ngoài cái việc cam kết thực thi những cái biện pháp cắt giảm khí nhà kính đó, Việt Nam cũng cần phải có những cái kế hoạch thích ứng với là những tác động của nước biển dâng cao. Ví dụ như là cần thiết lập những cái hệ thống thủy văn để mà cảnh báo về thiên tai, và gia cố các hệ thống đê biển, gia cố các hệ thống thủy lợi cung cấp nước ngọt cho các nông trường, như xây dựng các cụm dân cư vượt lũ. Điều này tôi biết là Việt Nam đã có làm từ lâu rồi, cũng như là phải tái quy hoạch các khu vực sản xuất nông nghiệp để các chương trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như cái an ninh lương thực được đảm bảo. Đồng bằng sông Cửu Long năm nay đã gặp phải nạn hạn hán rất là gây gắt, khốc liệt nhất thế kỷ này. Nó trầm trọng hơn là tại vì 4 quốc gia hạ lưu sông Mekong là Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam đã không sử dụng đúng cách cái nguồn nước ở sông Mekong trong cái tình trạng hạn hán như hiện nay. Số liệu mà của Quỹ hội sông Mekong đo đạt được dọc theo hạ lưu sông Mekong cho thấy trong những cái tháng đầu năm 2016, riêng 3 quốc gia Thái Lan, Lào và Campuchia đã chuyển gần như là 50% khối lượng nước ở hạ lưu sông Mekong vào những cái vùng canh tác nông nghiệp của ba cái xứ này, khiến cho mực nước ở sông Mekong chảy vào Việt Nam nó xuống rất là thấp. Và cũng những cái số liệu đo đạt được ở cái trạm quan trắc của Quỹ hội sông Mekong, tuy nhiên ở sông Tiền người ta đo mực nước ở Tân Châu, Mỹ Thuận, ở sông Hậu thì người ta đo mực nước ở Châu Đốc và Cần Thơ. Những kết quả này cho thấy có lúc cái mực nước ở những nơi này nó xuống rất là thấp, thấp hơn mặt biển gần tới 1 thước rồi. Thì điều này đã làm cho nước biển tràn ngập sâu vào đồng bằng sông Cửu Long. Không phải chỉ 3 quốc gia này thôi mà Việt Nam cũng vậy, đã làm cái tồi tệ thêm cái tình trạng hạn hán hiện nay là tại vì Việt Nam sử dụng cái nguồn nước đó trong cái vụ đông xuân, khiến cho cái nước mặn xâm nhập sâu hơn và sớm hơn so với những năm trước. Thì như vậy là trong tương lai đó, khi mà nước biển dâng cao 5-6 tấc rồi, và nếu đồng bằng sông Cửu Long gặp phải là cái tình trạng hạn hán tương tự ngày hôm nay đó, và cũng trong tương lai nếu mà những cái đập thủy điện, 11 cái đập thủy điện của Lào và Thái Lan được xây xong, thì chắc chắn là cái tình trạng nước biển xâm nhập vào đồng bằng sông Cửu Long sẽ càng tồi tệ hơn là năm nay nữa.
Vâng, thưa ông Huỳnh Long Vân, như vậy thì ngoài kế hoạch ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu khiến cho nước biển dâng cao, thì như vậy là Việt Nam phải có những kế hoạch nào khác, những cái biện pháp nào khác tác động lên cái mực nước sông Mekong để tránh cho cái tình trạng ngập mặn do hạn hán gây nên càng thêm trầm trọng ạ.
Mới đây đối với tình trạng hạn hán ngập mặn như hiện nay đồng bằng sông Cửu Long, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc xả nước. Vậy thì hỏi cái yêu cầu này có đáp ứng được cái vấn đề thực tế hay không? Thì tôi xin trả lời là cái nước mà chảy vào sông Mekong 2% là của Miến Điện, 16% là của Trung Quốc, phần còn lại 82% là nước mưa của 4 quốc gia Thái, Lào, Campuchia và Việt Nam. Việt Nam chỉ có 16% mà thôi. Do đó, cái việc mà yêu cầu Trung Quốc xả nước để giúp cứu nạn hạn hán đồng bằng sông Cửu Long không có thực tế. Thì đối với cái tình trạng của đồng bằng sông Cửu Long, theo tôi nghĩ là Việt Nam phải tự cứu lấy mình mà thôi. Trước hết, Việt Nam cần phải phối hợp với Thái Lan, Lào, Campuchia để thiết lập một kế hoạch cụ thể để làm sao một quản lý hữu hiệu nguồn nước sông Mekong, không để bất cứ quốc gia nào ở trong cái vùng này tự tiện chuyển dòng nước mà không có sự đồng ý của 3 quốc gia khác. Kế đến là Việt Nam phải làm sao yêu cầu đình chỉ các dự án xây đập thủy điện trên dòng chính hạ lưu sông Mekong trong 10 năm hay là một trong thời gian nào là cần thiết đủ để mà có thể đánh giá được toàn bộ cái tác động của những con đập này trên cái sản xuất nông ngư nghiệp, đặc biệt nhất là những tác động những con đập này trên cái tình trạng nước biển xâm nhập vào đồng bằng sông Cửu Long như thế nào. Kế đến là thay vì đào kinh thoát lũ, Việt Nam cần phải nghĩ đến kế hoạch tồn trữ nước ở các vùng đất thấp như ở trong khu tứ giác Long Xuyên vào mùa nước ngập. Và ngoài ra, Việt Nam cũng cần phải nghiên cứu cái tính chất địa chất của cái đồng bằng sông Cửu Long, xem cái tính chất địa chất này đó có thích hợp hay không, để mà từ đó có thể xây dựng được những các đập ngầm ở cái dòng sông Chánh hay không. Và sau cùng nữa đó, những nhà quy hoạch về sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long nên ngồi lại thảo luận, đánh giá, phân tích thử xem có nên tiếp tục trồng lúa 3 vụ mỗi năm như hiện tại hay không. Trồng lúa đông xuân tốn công tốn của, rốt rồi nông dân trắng tay. Trên đây là những cái giải pháp mà giới hữu trách Việt Nam cần phải để ý đến, vì nếu không nữa thì đồng bằng sông Cửu Long sẽ chết dần trong những thập niên tới đây.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long Úc Châu.
Kính chào quý thính giả, thân chào Thanh Phương.